Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân mà không được sự đồng ý hoặc sai quy định của pháp luật.
Hoạt động của loại tội phạm ma túy ngày càng nhức nhối ở khắp 3 tuyến đường bộ, đường không và đường biển với thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi các lực lượng phòng chống ma túy nói chung và lực lượng hải quan nói riêng phải tăng cường sự phối hợp với các cơ quan trong nước và quốc tế để đấu tranh hiệu quả với tội phạm này.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HVN, sinh năm 1991, trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, vì hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân mà không được sự đồng ý hoặc sai quy định của pháp luật. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng. Trước đó, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh nhận được đơn trình báo của chị NTTT, sinh năm 1989, nhân viên một công ty tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, về việc HVN là đồng nghiệp sử dụng điện thoại di động quay lén cảnh sinh hoạt cá nhân của các nhân viên nữ tại nhà vệ sinh của công ty. Đối tượng HVN khai nhận, từ khoảng tháng 9 năm 2020, bản thân đã nảy sinh ý định quay trộm các nhân viên nữ cùng công ty, nên đã lên mạng Internet tìm hiểu cách thức để thực hiện. Đến đầu tháng 10 năm 2021, HVN đã nhiều lần thực hiện hành vi quay trộm và lưu lại khoảng 50 đến 60 video. Căn cứ hồ sơ và tài liệu thu thập được, Công an tỉnh xác định đối tượng HVN có dấu hiệu vi phạm khoản 3, điều 102, Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Thẩm quyền xử phạt thuộc Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan, sinh năm 1977, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác của vợ chồng anh Phạm Quang V và chị Vương Hát, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, về việc bà Mai Thị Lan đã 4 lần vay với tổng số tiền 1 tỷ đồng, nhưng mới trả được 88 triệu đồng và có dấu hiệu bỏ trốn. Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng xác minh, điều tra và làm rõ nhân thân, lai lịch đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh V và chị H là Mai Thị Lan. Đây cũng là đối tượng chính trong một đường dây chuyên giả danh công an và mạo nhận là có mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao để xây dựng lòng tin và thực hiện thành công hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc. Tại cơ quan công an, đối tượng Lan đã khai báo các phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của mình. Cơ quan điều tra xác định Lan đặt làm giả 3 quyển sổ tiết kiệm trên mạng Internet, mỗi quyển sổ ghi số tiền tiết kiệm 200 tỷ đồng. Đồng thời, đối tượng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, thông tin liên quan đến việc mình là đại tá công an, con chồng là nhà báo, để tạo niềm tin ở các bị hại khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi tiếp cận các bị hại, đối tượng Lan thường khoe khoang các quyển sổ tiết kiệm để chứng minh sự giàu có của mình và chia sẻ những hình ảnh, công việc, các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của nữ đại tá công an để chứng minh hơn nữa sự quyền lực của bản thân trước các bị hại, để đặt vấn đề vay tiền, hùn vốn làm ăn, chung hoặc xin việc hộ các bị hại. Bằng phương thức thủ đoạn trên, đối tượng khai nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Phạm Quang V và chị Vương H gần 1 tỷ đồng, vợ chồng anh chị V và DTNH Thanh Hóa, chị QLT nhân viên bán vé máy bay, ông NQH luật sư giải quyết việc ly hôn cho chị Lan với tổng số tiền 4 tỷ 143 triệu đồng. Điều tra mở rộng vụ án, ngoài các bị hại trên, Lan còn cầm tiền của 7 người ở Bắc Ninh với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng để xin việc hộ các bị hại. Tính đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định đối tượng Lan lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm vẫn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ tài liệu để truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa 8 bị cáo trong đường dây làm giả giấy khám sức khỏe của một số bệnh viện và phòng khám trên địa bàn thành phố Hà Nội ra xét xử về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Vũ Thị Chiến, sinh năm 1972, Nguyễn Kim Phượng, sinh năm 1982, Trần Đông Bình, sinh năm 1961, Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1990, Lại Phú Lộc, sinh năm 1971, Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1982, Phạm Thị Thắm, sinh năm 1968 và Nguyễn Văn Thi, sinh năm 1968. Theo hồ sơ vụ án, ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại khu vực ngõ 76 An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội phát hiện Vũ Thị Chiến đang giao giấy tờ tài liệu cho Nguyễn Thị Hương. Cơ quan công an đã thu giữ 115 bộ hồ sơ giấy khám sức khỏe đã có kết luận của bác sĩ và ký đóng dấu Bệnh viện Đa khoa Thăng Long. Trong đó có 15 bộ hồ sơ giấy khám sức khỏe cho người xin cấp đổi bằng lái xe đã dán ảnh và ghi đầy đủ thông tin, 100 bộ chưa có ảnh và thông tin người khám. Kết quả xác minh tại Bệnh viện Đa khoa Thăng Long cho thấy 15 người có tên trên 15 giấy khám sức khỏe kèm phiếu xét nghiệm thu giữ. Khi Chiến và Hương đang giao nhận với nhau đều không hề khám chữa bệnh tại bệnh viện này. Giám định cho thấy 115 giấy khám sức khỏe và 115 phiếu xét nghiệm đã có kết luận của bác sĩ và ký đóng dấu Bệnh viện Đa khoa Thăng Long là giả. Khám xét chỗ ở của Chiến, cơ quan điều tra còn thu giữ thêm 128 giấy khám sức khỏe của lái xe chưa ghi nội dung đã được đóng dấu tròn Bệnh viện Đa khoa Thăng Long, một con dấu tròn của Bệnh viện Đa khoa Thăng Long, các giấy khám sức khỏe, máy tính, máy in và một số đồ vật tài liệu liên quan khác. Cơ quan chức năng xác định Chiến đã làm giả một con dấu, 332 giấy khám sức khỏe và 168 phiếu xét nghiệm, hưởng lợi 7,5 triệu đồng. Các bị cáo còn lại được xác định là người làm thuê cho Chiến, người mua giấy chứng nhận sức khỏe và phiếu xét nghiệm giả của Chiến. Với hành vi trên, Chiến bị hội đồng xét xử tuyên phạt 6 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận từ 20 tháng tù treo đến 3 năm 6 tháng tù. Thưa quý vị và các bạn, kháng nghị phúc thẩm hình sự là một trong những quyền năng pháp lý quan trọng của Viện Kiểm sát Nhân dân. Thông qua thực hiện chức năng này, nhiều bản án quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật khi phát hiện có vi phạm hoặc thiếu sót đã được Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên kháng nghị và được Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị, đảm bảo đúng tội danh và khung hình phạt.
Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp về việc tăng mức hình phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Nam ở xã Trung Hội, Định Hóa với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cụ thể, vào ngày 29 tháng 11 năm 2020, Nam không có bằng lái xe theo quy định và đã uống rượu nhưng vẫn điều khiển ô tô biển kiểm soát 20A38440 chạy tốc độ cao, lấn làn và đâm vào xe mô tô do anh Lý Việt Phúc điều khiển. Chở phía sau là cháu Lý Hải Uy. Địa điểm xảy ra tai nạn là khu vực tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Hậu quả cả anh Phúc và cháu Uy đều tử vong sau đó. Các phương tiện bị hư hỏng nặng. Tại bản án hình sự sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Định Hóa tuyên phạt Bùi Văn Nam 6 năm tù giam. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo Nam là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng và tài sản người khác. Qua công tác kiểm sát bản án, Viện Kiểm sát tỉnh cho rằng Tòa án sơ thẩm đã bỏ lọt tình tiết định khung tăng nặng, đề nghị áp dụng thêm điểm B khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự và tăng hình phạt bị cáo Bùi Văn Nam. Tương tự, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Lương cũng vừa có kháng nghị phúc thẩm hình sự đối với bản án của bị cáo Trần Thị Loan về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, tháng 10 năm 2019, nhóm 4 người gồm Trần Thị Loan, Trần Văn Ninh, Nguyễn Thị Anh và Lê Thị Thùy Dương thực hiện hành vi trộm cắp hơn 4 tấn than thành phẩm của mỏ than Phân Mễ có giá trị khoảng 13,7 triệu đồng thì bị phát hiện bắt quả tang. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Loan bị tuyên phạt 18 tháng tù giam. Qua nghiên cứu các tình tiết, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Lương cho rằng mức án của Trần Thị Loan là đúng người, đúng tội và tương xứng với hành vi phạm tội. Tuy nhiên bị cáo là phụ nữ có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên không cần thiết phải cách ly với xã hội. Do vậy đã kháng nghị một phần bản án sơ thẩm và đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm cho bị cáo Loan được hưởng án treo. Từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh kháng nghị phúc thẩm 9 bản án sơ thẩm hình sự, trong đó 7 trường hợp đã xử phúc thẩm, toàn bộ đều được Tòa án Nhân dân tỉnh chấp thuận kháng nghị. Bà Đàm Thị Hoàn, trưởng phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự phòng 7 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho rằng, để đảm bảo chất lượng công tác kháng nghị, đòi hỏi kiểm sát viên phải có trình độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải xem xét đối chiếu giữa kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, nhất là xem xét đối chiếu nội dung bản án về tội danh, khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự. Không chỉ trực tiếp tham gia kháng nghị, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng phân công những kiểm sát viên có năng lực giải quyết những vụ án phức tạp, yêu cầu kiểm sát viên cấp tỉnh phụ trách địa bàn phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện kiểm sát chặt chẽ các bản án và việc tuân thủ theo pháp luật tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Việc xác định chính xác kịp thời những vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án và nội dung bản án sẽ là căn cứ để báo cáo lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân xem xét quyết định kháng nghị hay không theo thủ tục phúc thẩm. Đồng thời tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho kiểm sát viên nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án Nhân dân, bảo đảm việc xét xử được chính xác, công bằng và theo đúng quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, tội phạm mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ và trung chuyển đi nước thứ ba ngày càng diễn biến phức tạp. Trong đó, phức tạp nhất là trên các tuyến biên giới tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh. Đây là thách thức lớn đòi hỏi các lực lượng phòng chống ma túy nói chung và lực lượng hải quan nói riêng phải tăng cường sự phối hợp với các cơ quan trong nước và quốc tế. Trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi trao đổi với ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã tham gia chương trình hôm nay.
Xin chào biên tập viên, chào quý vị thính giả.
Là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh nhiều chuyên án lớn, ông đánh giá như thế nào về tình hình cũng như những cái thủ đoạn của các cái đối tượng vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian qua?
Thì thứ nhất chúng ta phải xác định cái vị trí của Việt Nam nằm ở bán đảo Đông Dương, giáp với lại vùng Tân Giác Vàng, là nơi trọng tâm sản xuất ma túy của thế giới. Trước năm 17 đấy, thì ma túy ở vùng Tân Giác Vàng chỉ là heroin, ma túy tổng hợp thì sản xuất ở Trung Quốc. Thì sau khi mà các lực lượng Trung Quốc họ triệt phá mạnh mẽ thì các đối tượng sản xuất chuyển sang Myanmar để sản xuất. Như vậy Myanmar đã trở thành cái nơi vừa sản xuất ma túy tổng hợp, vừa sản xuất heroin, từ đó vận chuyển đi nước thứ ba cũng như vận chuyển vào Việt Nam. Ma túy về Việt Nam thì đa số là heroin về phía dưới phía Bắc, sau đi Trung Quốc, vào Việt Nam và đi vào Bắc miền Trung, cũng một số nước đã đi các nước thứ ba. Và sản lượng ma túy của vùng sản xuất này thì nó bây giờ rất là lớn. Đợt trước này thì phải mua bằng tiền xong mới mang về Việt Nam được, thì bây giờ thì cứ mang về bán được thì mới thanh toán trả tiền. Lượng ma túy tiêu thụ trong nước bây giờ chúng tôi đánh là chỉ có khoảng 20%, còn lại đa số là vận chuyển nước thứ ba. Chính vì đây là một cái rất là khó khăn. Về tuyến đường biển, tuyến hàng không thì tuyến hàng không thứ nhất là tập trung vào cái chuyển phát nhanh. Tại sao người ta đi chuyển phát nhanh? Thứ nhất chuyển phát nhanh hàng hóa không đi theo người, gửi là địa chỉ giả. Khi mà bắt được giữ được ma túy ngay cái sân bay thôi, còn không bắt được người. Thì chính vì vậy chúng tôi đã qua thành lập các chuyên án đấu tranh lớn, đã đấu tranh có hiệu quả và đặc biệt rồi thì chúng tôi có thành lập chuyên án đối với C04 cùng với Hải quan thành phố Hà Nội bắt giữ được 16 đối tượng cộng với số lượng ma túy khoảng gần 200 cân. Nhóm thứ ba nữa là cần sa cũng đi từ vùng Bắc Mỹ, châu Âu cũng về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh. Và gần đây nữa còn phát sinh nữa là cần sa ở Lào về Việt Nam. Cocaine thì ở Nam Mỹ về Việt Nam qua đường biển. Khi nó về Việt Nam rồi thì cái cocaine ấy người ta đi nước thứ ba vì cái cocaine là rất là đắt, người Việt Nam không ai dùng.
Rõ ràng là tội phạm ma túy, nhất là tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng phức tạp và tinh vi. Vậy thì ngành hải quan đã có những cái giải pháp gì để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa, thưa ông ạ?
Thứ nhất là về con người, phải có nâng cao cái năng lực của con người. Con người muốn vậy thì phải được sự đào tạo. Hai là người có kinh nghiệm, mà có sức khỏe, có nhiệt tình, có đạo đức, có phẩm chất, đạo đức tốt để tham gia vào. Cái thứ hai nữa là cái hiện đại hóa cái công tác kiểm soát, mua sắm các cái trang thiết bị để thay thế con người để phát hiện, cũng là cái là để giải phóng hàng nhanh. Còn cái thứ ba nữa là cái sự phối hợp chặt chẽ đối với các cái cơ quan trong nước, là cảnh sát biển, biên phòng, hải quan mà nòng cốt là công an. Và đặc biệt là phải có sự vận động quần chúng giúp trong đấu tranh phòng chống ma túy, đến sức mạnh tổng hợp thì mới đấu tranh có hiệu quả. Và đặc biệt nữa là cái hợp tác quốc tế, cái trao đổi thông tin quốc tế về đề tội phạm xuyên quốc gia thì cần có sự phối hợp tác quốc tế thì mới có đấu tranh hiệu quả.
Để đấu tranh với tội phạm ma túy đòi hỏi phải có sự phối hợp hiệu quả, đặc biệt trong đó là lực lượng hải quan, công an và cảnh sát biển. Trong thời gian qua, sự phối kết hợp này được thể hiện như thế nào thưa ông ạ?
Trong thời gian qua thì giữa bốn lực lượng chuyên trách đã có cái quy chế phối hợp. Thì đợt vừa tới này chúng tôi sẽ xây dựng cái nghị định để hướng dẫn cái luật phòng chống ma túy mới. Thì cái nghị định này nó sẽ quy định rất rõ nhiệm vụ vai trò của từng ngành. Mỗi một lực lượng có một cái thế mạnh riêng. Hải quan đó là kiểm soát rất tốt ở khu vực cảng, cửa khẩu biên giới, đặc biệt kiểm soát hàng hóa và có phương tiện đầy đủ để mà kiểm soát phát hiện ma túy trong hàng hóa. Hai là lực lượng biên phòng là lực lượng toàn bộ các tuyến biên giới, các đường ngang nội tắt thì họ cũng rất là mạnh vì có lực lượng nhiều và giải khắp tất cả các cái đường ngang lối mở và họ thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới, các đường ngang lối mở. Và đặc biệt nữa là cái lực lượng cảnh sát biển để kiểm soát trên biển. Thế thì cái nữa là cái lực lượng công an. Lực lượng công an là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống ma túy, thì họ có quyền hạn, họ có quyền điều tra và hoàn thành hồ sơ chuyển viện kiểm sát để truy tố đối với các tội phạm.
Thưa ông Nguyễn Văn Lịch, tại Việt Nam, nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán vận chuyển về tiêu thụ một phần và vận chuyển đi nước thứ ba qua cả ba tuyến, đường bộ, đường biển và đường hàng không. Vì thế, không chỉ sự phối hợp giữa các lực lượng trong nước mà rất cần có sự hợp tác với các quốc gia khác. Chúng tôi được biết là từ năm 2018 đến nay, thì Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Hải quan Trung Quốc, Văn phòng Liên lạc Tình báo khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Cơ quan Phòng chống tội phạm Liên Hợp Quốc xây dựng và thực hiện dự án Con rồng Mekong, với mục tiêu là phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất và xít-tét qua biên giới. Mời ông Nguyễn Văn Lịch và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến của bà Phạm Thị Thu Hương, trưởng phòng thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan ngay sau đây ạ.
Giai đoạn 1 của chiến dịch bắt đầu từ tháng 9 năm 2018 với sự tham gia của 6 nước hải quan thành viên trong khu vực tiểu vùng sông Mekong. Cho đến nay, chiến dịch Con rồng Mekong đã trải qua 3 giai đoạn chính và 1 giai đoạn mở rộng với sự tham gia của hơn 20 cơ quan hải quan thực thi pháp luật trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã ghi nhận tổng số là 1.069 vụ việc bắt giữ, buôn lậu vận chuyển trái phép các chất ma túy, được các nước thành viên báo cáo và cập nhật số liệu vào cơ sở mạng CENCOM. Đồng thời, qua cơ chế của chiến dịch thì cũng đã có hàng chục thông tin cảnh báo nghiệp vụ được trao đổi, chia sẻ giữa các nước để góp phần thực hiện bắt giữ thành công nhiều vụ việc buôn lậu vận chuyển trái phép ma túy lớn, trong đó có vụ việc là 500 kg ketamine bắt giữ tại Việt Nam. Chiến dịch đã ghi nhận sự phối hợp rất là tích cực của các nước thành viên, sự hỗ trợ nhiệt tình từ các văn phòng tình báo khu vực RILOAP, từ cơ quan phòng chống tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC. Trên cơ sở đó thì đến tháng 10 năm 2021 này, Hải quan Việt Nam sẽ cùng các cơ quan hải quan thành viên điều phối tiếp tục thảo luận để triển khai mở rộng chiến dịch giai đoạn 4, tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động cho chiến dịch.
Như chia sẻ của bà Phạm Thị Thu Hương thì sau thành công của chiến dịch Con rồng Mekong 1, 2 và 3, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai chiến dịch Con rồng Mekong 4. Thưa ông Nguyễn Văn Lịch, chiến dịch lần này thì có điều gì đáng chú ý ạ?
Thứ nhất thì chúng ta phải xác định là Hải quan Việt Nam là thành viên của Tổ chức Hải quan Thế giới. Hải quan Việt Nam lại là một trong thành viên của cái tổ chức AP, tức là Tổ chức Tình báo Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trước tình hình tội phạm ma túy ở khu vực đấy rất là sôi động, trong đó cái vùng tam giác vàng thì Hải quan Việt Nam có cái sáng kiến cùng với Trung Quốc để thành lập cái dự án Con rồng Mekong. Cái dự án Con rồng Mekong này đầu tiên chỉ có Việt Nam, Trung Quốc và các nước gồm có Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan. Sau đó thì có quan sát viên của cái Tổ chức Hải quan Thế giới cũng như là của cái Tổ chức Tình báo khu vực tham gia. Và bây giờ cái dự án đã được hàng ngày được mở rộng. Hoạt động này mục đích thứ nhất là trao đổi thông tin. Bắt đầu thì nó chỉ sơ khai, thông báo về thủ đoạn, cập nhật các số lượng bắt giữ. Tới đây thì dự án là gần như nòng cốt cho đấu tranh phòng chống ma túy ở khu vực mà cái vai trò của Việt Nam rất là lớn. Trong đó tập trung vào thì cái trao đổi thông tin và cái thủ đoạn ma túy mới. Khi anh bắt được thì anh phải đưa lên trên hệ thống và phân tích rõ cái thủ đoạn và đối tượng. Từ đó là các nước có biết được cái dấu hiệu đó để nhận biết để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn bắt giữ. Hợp tác tới thì chúng tôi là hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh bắt giữ và đặc biệt trao đổi kinh nghiệm trong phát hiện các thủ đoạn của nó. Cái dự án Con rồng Mekong này là một cái dự án có công lao rất lớn của Hải quan Việt Nam.
Để tiếp tục cuộc trao đổi thì mời ông Nguyễn Văn Lịch cùng quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp ngắn sau ạ.
Từ ngày 9 tháng 4 năm 2021 đến ngày 27 tháng 4 năm 2021, lực lượng hải quan phối hợp cùng với lực lượng công an các đơn vị địa phương phá thành công chuyên án HC421, thu giữ 127,5 kg ma túy được vận chuyển qua đường hàng không từ châu Âu về Việt Nam, bắt giữ 16 đối tượng. Đây là khối lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không bị bắt giữ. Chuyên án HK668 ngày 19 tháng 5 năm 2021, Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy, bắt giữ 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam, thu giữ khoảng 180 kg ketamine được cất giấu trong các máy motor điện. Mở rộng điều tra, 3 chuyên án tiếp tục thu giữ 100 kg ketamine được cất giấu trong các thùng xốp chứa dạ dày lợn đông lạnh, chuẩn bị vận chuyển đi Trung Quốc để tiêu thụ. Chuyên án CH521 ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành tổ chức bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An, tập kết tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ gồm hơn 30 kg ma túy đá, 100 g cần sa, 20 viên ma túy tổng hợp, một súng quân dụng, một băng đạn, 9 viên đạn.
Thưa ông, cùng với sự hợp tác chặt chẽ với các lực lượng chức năng ở trong nước và các cơ quan phòng chống ma túy ở các quốc gia trên thế giới thì muốn phòng chống ma túy hiệu quả như tổng hợp ngắn vừa đề cập, đòi hỏi bản thân những cán bộ chiến sĩ trên mặt trận này thì phải rất là mưu trí và dũng cảm. Được biết là bản thân ông cũng đã rất nhiều năm lăn lộn với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay thì ông đã trực tiếp tham gia chỉ đạo đấu tranh thành công với nhiều chuyên án lớn như chúng tôi vừa đề cập. Để có được những cái thành công này, bản thân ông và các cái chiến sĩ hải quan đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, đúng không ạ?
Đấu tranh với tội phạm nguy hiểm thì bản thân mình cũng bị nguy hiểm. Đấu tranh với tội phạm tinh vi thì cứ con người nào phải mưu trí thì mới đấu tranh với nó được. Đối với tội phạm ma túy thì con người ta muốn làm được như vậy thì phải có nhiệt tình với công việc. Nếu anh không nhiệt tình, anh không việc thì ông không thể phát hiện đâu. Ma túy nó gọi ma mà, rất biến hóa, rất là khó phát hiện ra. Cho nên vậy mà con người phải tận tâm công việc này, phải chấp nhận hy sinh, những nguy hiểm kể cả tính mạng. Chính vì vậy mà chúng tôi xác định là không phải những trách nhiệm. Vì mỗi lần anh em bắt được một ma túy là anh em, cái tâm lý người ta rất là phấn chấn, cảm giác được đã đóng góp được cái gì đó cho xã hội này để mà bài trừ được cái tệ nạn ma túy. Hai nữa là bảo vệ được cái lợi ích cộng đồng cả thế giới này. Nếu ta xác định được cái vai trò đó, phải tự hào về cái việc ta đã làm. Và đấy là cái động lực để thúc đẩy cho anh em sẵn trong đấu tranh phòng chống ma túy.
Một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã tham gia chương trình hôm nay.
Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân.
Điều 14, trách nhiệm và chế độ chính sách đối với cơ quan tổ chức cá nhân tham gia, phối hợp cộng tác, hỗ trợ công an nhân dân. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan tổ chức công dân Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm tham gia phối hợp cộng tác, hỗ trợ công an nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia phối hợp cộng tác hỗ trợ công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được bảo vệ, giữ bí mật theo quy định của pháp luật. 3. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia phối hợp cộng tác hỗ trợ công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật có thành tích thì được khen thưởng, bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục. Bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù. Người bị thương tích, tổn hại về sức khỏe tính mạng thì bản thân gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Chương 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công an Nhân dân. Điều 15. Chức năng của Công an Nhân dân. Công an Nhân dân có chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Điều 16, nhiệm vụ và quyền hạn của công an nhân dân. 1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất với Đảng, Nhà nước, ban hành chỉ đạo thực hiện đường lối chính sách pháp luật, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tham gia thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đối với quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh với hoạt động quốc phòng và đối ngoại. 2. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, an ninh trong các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, thông tin xã hội, môi trường, khoa học và công nghệ, bảo vệ các lợi ích khác của quốc gia, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 3. Hoạt động tình báo theo quy định của pháp luật. 4. Bảo vệ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội. Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, cơ quan đại diện nước ngoài, đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Bảo vệ cá nhân nắm giữ hoặc liên quan mật thiết đến bí mật nhà nước, bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt theo quy định của pháp luật. 5. Thực hiện quản lý về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, chủ trì thực hiện quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật, kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu theo quy định của pháp luật, phối hợp với quân đội nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển, vùng trời và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan. 6. Thực hiện quản lý về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng theo quy định của pháp luật. 7. Thực hiện quản lý về công tác điều tra và phòng chống tội phạm, chủ trì thực hiện nhiệm vụ phòng chống khủng bố, bạo loạn và giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường. Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra tội phạm theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thống kê hình sự, phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, về bảo vệ môi trường và kiến nghị biện pháp khắc phục, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật. 8. Thực hiện quản lý về thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam, quản lý trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, tổ chức thi hành bản án quyết định về hình sự, biện pháp tư pháp, thực hiện giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, quản lý đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện, thực hiện công tác dẫn giải, áp giải, quản lý kho vật chứng, bảo vệ phiên tòa và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 9. Thực hiện quản lý về xử phạt, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Bảo đảm an ninh trật tự trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 10. Thực hiện quản lý về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân, con dấu, trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân và giấy tờ tùy thân khác, đăng ký, cấp, quản lý biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thực hiện quản lý về an ninh trật tự đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. 11. Chủ trì phối hợp quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hướng dẫn kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo Luật Công an Nhân dân sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.